Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện nói rằng, hầu như người thường là 3 năm. 3 năm niệm Phật thành công, biết trước giờ chết, tự tại giảng sanh. Người thường đều làm được. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến cũng biểu diễn cho chúng ta thấy. Một thanh niên 30 mấy tuổi nghe đến pháp môn này, nghe được như vậy, anh ta thử xem rốt cuộc là thật hay giả, liền phát tâm bế quan. Bế quan ở Thẩm Quyến, hướng Tiểu Lợi hộ thức. Phước báo ngày nay của hướng Tiểu Lợi từ đâu đến? Do hộ thức mà có. Hoàng Trung Sương quả thật đã giảng sanh. Công đức hộ thức này rất lớn. Ngày nay cô ta hưởng phước chính là do hộ thức này. Anh ta chưa đến 3 năm, 2 năm 10 tháng, còn thời gian 2 tháng nữa mới 3 năm. Anh ta đã biết trước giờ chết và đã giảng sanh, không hề sanh bệnh. Đây là hiện thân thuyết pháp, là thật không phải giả. Chúng ta xem tiếp câu bên dưới. Có nguyện mà không hành gọi là hư nguyện, tức không có lực. Có nguyện không có hành, không thể thành tựu. Nguyện này là không nguyện, do đó nhân duyên hòa hợp lại đầy đủ nguyện lực, tự nhiên sẽ sanh ra thiện căn. Đại sư La Thập nói, thiện căn là thiện tâm kiên cố, thâm sâu không thể bạc trừ, gọi là căn. Trong Phật Pháp, Tỳ Bà Sa Luận nói, thiện căn là không tham, không sân, không si. Tất cả thiện pháp đều sanh ra từ 3 điều này. Đây là 3 thiện căn mà trong nhà Phật thường nói. Tất cả thiện pháp của thế gian đều từ đây sanh ra. Không tham, không sân, không si. Ngược lại, tham, sân, si gọi là tam độc. Tam độc là gì? Tất cả những gì độc hại đều từ nó sanh ra. Sanh ra từ tham sân si. Nội tâm chúng ta có tam độc. Đây là gì? Nguồn gốc của tất cả tội nghiệp sanh tử bệnh tật. Nó đang tạo ra. Nếu nhổ sạch tham sân si, không có tham sân si, trong tâm chúng ta chỉ sanh thiện pháp, chỉ sanh công đức, không sanh phiền não, không sanh ác nghiệp, nên gọi là 3 thiện căn. Đây là thiện tâm kiên cố, sâu không thể bạc trừ. Ngài Cư Ma La Thập nói, thiện có thể sanh diệu quả, lại sanh dư thiện, nên gọi là thiện căn. Diệu quả trong Tịnh Độ Tông nói là giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật A Di Đà, đây là diệu quả. Ngoài diệu quả ra, nó đều có thể sanh ra tất cả điều thiện, nên gọi là thiện căn. Trong kinh Di Đà dạy rằng không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước này. Điều kiện đầu tiên chính là thiện căn. Trong giáo lý Đại Thừa nói, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát có chướng ngại nghiêm trọng nhất là hoài nghi. Nghi là chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Nghi làm chướng ngại tinh tấn. Pháp thế gian không tham, không sân, không si, đầy đủ viên mãn, tất cả thiện pháp, không thể không đoạn tận tham sân si. Thế nên tham sân si chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh. Nếu năm này nhẹ hơn năm trước, hiện tượng này tốt, chứng minh công phu tu học của chúng ta đắc lực. Nếu năm này như năm trước, thậm chí năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước, điều này rất phiền phức. Phải tự mình cảnh giác cao độ vấn đề này. Vì sao? Vì đạo nghiệp của quý vị không có tiến triển. Chỉ dừng lại một chỗ. Nếu năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước, coi như xong, quý vị đã thoái chuyển. Thoái chuyển là gì? Chính là trở lại ba đường ác. Nên biết tâm tham đọa vào ngạ quỷ, sân nhuế đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Quý vị nghĩ đến đây sẽ sợ hãi. Tham sân si không sao, nhưng nghĩ đến ba loại quả báo của tham sân si liền sợ hãi. Như vậy có thể làm ư? Đời sau đồng ý vào tam đồ sao? Không muốn đọa vào tam đồ thì phải nhổ tận nguồn gốc của tam đồ. Tham sân si là gốc của tam đồ, là nhân của tam đồ. Di Đà yếu dạy nói, Bồ đề chánh đạo là thiện căn, tức thân nhân. Bên dưới Hoàng Niệm Tổ chú giải, Bồ đề chánh đạo là phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Đây tức là thân nhân để thành tựu Bồ đề. Nhân là chủng tử, là chủng tử thành tựu quả Bồ đề, gọi là thiện căn. Ngẫu Ích Đại Sư nói trong yếu giải, chuyên đối với những người tu tịnh độ, chuyên dành cho những người cầu giảng sanh thị giới cực lạc, thân cận Phật A Di Đà. Ngài nói với hạng người này, thế nên khuyên chúng ta phát tâm, phát tâm Bồ đề. Bồ đề tâm chính là tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta thêm chân thành vào ở trước, thêm từ bi vào ở sau. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm tương ưng với nó, không trái với nó, đây chính là tâm Bồ Đề. Đương nhiên quan trọng nhất là điều đầu tiên, chân thành. Nếu chúng ta xử sự đổi nhân tiếp vật mà hư ngụy là sai. Thế nên tâm Bồ Đề không phải nói khi tôi niệm Phật dùng tâm chân thành, còn tôi đối với người, người ta dùng thái độ như thế nào đối với tôi sẽ dùng thái độ đó đối với họ, như vậy là sai. Người khác gạt tôi, lừa dối tôi, hại tôi, tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, đều là tâm này. Chúng ta học được chăng? Không nên học. Nên biết đó là tâm luân hồi. Dùng tâm này là trôi lăn trong luân hồi lục đạo, họ lặn ngục trong luân hồi lục đạo. Tôi muốn đến thế giới cực lạ, nhưng mình vẫn dùng tâm giống họ. Đây gọi là có nguyện mà không thành. Quý vị muốn đến thế giới cực lạc nhưng không tạo nhân của thế giới cực lạc, không đi được. Không phải Phật pháp không linh, mà chính chúng ta đã sai. Vì thế người khác lừa gạt mình, nhưng mình không nên lừa gạt họ, nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ. Người khác hãm hại chúng ta, ta nên dùng tâm từ bi đối đãi họ. Vì sao vậy? Vì họ là người trong luân hồi lục đạo, ta là người của thế giới cực lạc. Người ở thế giới cực lạc sao có thể giống như người thế gian này? Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch những vấn đề này sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế gian này dùng tâm thái gì đối với tôi cũng không sao. Vì sao? Vì chúng ta ở thế gian này, đời này là thân sau cùng, lần sau không đến nữa. Thân sau cùng, đời sau đến thế giới cực lạc, không ở ta bà, cáo biệt ta bà. Như vậy là đúng. Chúng ta vẫn lưu luyến thế gian này, còn kết duyên với người thế gian quá phiền phức. Chúng ta chỉ kết pháp duyên với người thế gian. Tương lai sau khi tôi thành Phật, tôi trở lại độ quý vị, kết pháp duyên là đúng. Duyên này không có quả báo thiện ác, quá dạy tất cả. Hiện tại chúng ta phải được thanh tịnh tự tại, nên nhất định phải hiểu tâm là Phật A-di-đà, tâm là chân thành thanh tịnh bình đẳng gia. Đối đãi người khác đều dùng một vị từ bi, bình đẳng từ bi, thanh tịnh từ bi. Như vậy là đúng.